Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ Bảy, 13 tháng 8 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Việt Nam Ngày Nay và Y Học Dân Gian. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tóm lược những tin tức đáng chú ý.
Việt Nam nằm trong danh sách 12 nước cản trở tự do tôn giáo. Kết quả cuộc khảo sát về tôn giáo và đời sống dân chúng của Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ vừa công bố, cho thấy Việt Nam có tên trong danh sách 12 nước hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà tôn giáo bị chính quyền cản trở nhiều nhất. Bản tin Đài Voa nói rằng trong số các nước cùng có tên trong danh sách này với Việt Nam có Brunei, Lào và Ấn Độ. Theo khảo sát của Pew, gần 1/3 dân số toàn cầu, tức hơn 2,2 tỷ người trên thế giới, đang sống tại các nước mà tình trạng bị chính quyền cản trở tôn giáo hoặc gặp sự chống đối từ xã hội đối với tôn giáo gia tăng, tính trong giai đoạn từ giữa năm 2006 đến giữa năm 2009. VOA cũng ghi nhận rằng cuộc khảo sát trên 198 quốc gia, tức hơn 99,5% dân số thế giới, đã kết hợp phương pháp câu hỏi thăm dò và các nguồn thông tin có uy tín, trong đó có các báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch.
Công an sách nhiễu chị Dương Thị Tân, Tạ Phong Tần và Lư Thị Thu Trang. Theo tin từ trong nước, thì vào sáng ngày 12 tháng 8, các chị Dương Thị Tân, vợ anh Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Lư Thị Thu Trang đã đến chùa Liên Trì ở quận 2, Sài Gòn dự lễ Vu Lan do thầy Thích Không Tánh tổ chức để cầu nguyện cho các thương phế binh Việt Nam và phát chẩn cúng cô hồn. Khi các chị vừa ra khỏi chùa thì bị công an chặn bắt. Chị Tạ Phong Tần chống cự lại khi bị công an lôi kéo lên xe và bị đánh. Chị Tần cho biết đã bị công an bắt giữ đến 5:15 chiều cùng ngày mới được thả về. Công an đã không đưa ra một lý do chính đáng nào cho hành động chặn bắt người mà còn dở thái độ côn đồ. Việc công an bắt giữ người tùy tiện bất cứ lúc nào, ở đâu là những hành động liên tục tiếp diễn đối với chị Tạ Phong Tần và chị Lư Thị Thu Trang. Ngoài ra, cho đến ngày hôm nay, chị Tân cũng chưa được công an cho biết thêm thông tin về anh Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải. Mọi yêu cầu được thăm nuôi đều bị trả lời bằng sự im lặng. Tình trạng anh Điếu Cày, tin tức anh bị mất một cánh tay vẫn không được xác nhận hay phủ nhận từ phía nhà cầm quyền. Chị Tân cũng cho biết công an gửi giấy triệu tập chị lên làm việc vào sáng ngày thứ Ba, 16 tháng 8 năm 2011.
Bắt quả tang công ty quốc doanh xả nước bẩn ra sông Đồng Nai. Đêm 3 tháng 8 vừa qua, cuộc đột kích của cảnh sát môi trường tỉnh Đồng Nai bắt quả tang nhà máy xử lý nước thải xả toàn bộ nước bẩn của khu công nghiệp Long Thành vào sông Đồng Nai. Hồ sơ vi phạm cho thấy hồ nước gọi là sinh thái để lọc nước thải chứa toàn nước đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Sở Tài nguyên Môi trường tại Sài Gòn xác nhận có gần 10.000 mét khối nước bẩn của Sonadesi đã được đổ ra sông Đồng Nai thời gian qua. Sonadesi là tên gọi tắt của Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Biên Hòa, là một công ty thuộc sở hữu nhà nước được thành lập cách nay 11 năm. Tổng công ty này đã thành lập một nhà máy xử lý nước thải hiện do Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadesi, cũng trực thuộc Tổng Công ty Sonadesi, đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2010. Luật sư Nguyễn Văn Hậu là luật sư bảo vệ quyền lợi của người dân trong vụ Vedan xả chất bẩn vào sông Rạch trước đây nói rằng tính chất sai phạm của Sonadesi còn trầm trọng hơn cả vụ nhà máy Vedan xả nước thải ra sông, vì Sonadesi là nhà máy thuộc sở hữu nhà nước. Tính đến ngày 10 tháng 8, chính quyền xã Tam An cho biết đã nhận được hơn 60 đơn kiện tố Sonadesi gây ô nhiễm môi sinh, tiêu diệt sự sống của cư dân huyện Long Thành. Một nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Liêm nói, 8 ao cá cùng với đàn gà vịt của ông bị chết sạch từ 5 năm nay, thiệt hại hàng ngàn đô la. Hàng chục người dân khác cũng nói, không có gia súc hay đồng ruộng nào của họ sống nổi từ nhiều năm nay vì Sonadesi. Ông Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện nước và Môi trường của Trường Đại học Công nghiệp tại Sài Gòn cho rằng, công ty nhà nước xử lý chất thải lại xả nước bẩn ra ngoài là điều khó có thể chấp nhận được. Theo ông, mức độ sai phạm của Sonadesi trầm trọng hơn nhiều so với Vedan. Còn theo ông Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển Khu vực Việt Nam, Sonadesi chấp nhận nộp phạt thay vì đầu tư và vận hành một hệ thống xử lý nước thải bởi vì số tiền nộp phạt rẻ hơn rất nhiều. Dư luận cho rằng, làm ăn tắc trách, khinh nhường luật lệ kiểu Sonadesi hay Vedan thì môi sinh môi trường bị hủy hoại ngày càng trầm trọng là chuyện đương nhiên và cần phải xử lý thích đáng.
Thế giới tiếp tục lên án Cộng sản Việt Nam qua phiên xử giảng viên Phạm Minh Hoàng. Chính phủ Hoa Kỳ, Pháp và Liên hiệp Âu Châu cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Hà Nội qua vụ xử áp đặt bản án 3 năm tù cho giáo sư toán Phạm Minh Hoàng hôm 10 tháng 8 vừa qua. Được biết, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng đã được triệu tập hôm 11 tháng 8 tại Bộ Ngoại giao. Ông đã được thông báo về mối quan tâm sâu sắc về bản án đối với ông Phạm Minh Hoàng sau phiên tòa diễn ra ngày 10 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Christine Faye, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao, đã tuyên bố trong một buổi gặp gỡ báo chí, chúng tôi đã lặp lại mong muốn của chúng tôi là phán quyết này phải được tái xét để ông Phạm Minh Hoàng được trả tự do trong thời gian sớm nhất. Bà nói thêm, sau lời yêu cầu thứ nhất được đưa ra hôm thứ Tư vừa qua. Còn tại Hoa Thịnh Đốn, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong một thông cáo đã lên tiếng rằng không một cá nhân nào có thể bị truy tố chỉ vì họ thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm và ý kiến riêng của họ. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, việc Hà Nội truy tố các cá nhân chỉ vì họ đã bày tỏ quan điểm là đi ngược lại cam kết của Việt Nam trong tuyên ngôn nhân quyền thế giới và xác nhận rằng nhân quyền sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Cùng bày tỏ mối quan ngại về bản án của giáo sư Hoàng như Hoa Kỳ và Pháp, Liên hiệp Âu Châu cũng đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam hãy tôn trọng quyền tự do bày tỏ tư tưởng của công dân và ngay lập tức trả tự do cho giáo sư Phạm Minh Hoàng, cũng là một công dân của Liên hiệp Âu Châu. Bà Catherine Ashton, người đứng đầu ngành ngoại giao của Liên hiệp Âu Châu, nhấn mạnh bản án của ông Hoàng cùng với những bản án của các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam trong các tuần qua là đi ngược lại với quyền căn bản của công dân trong việc bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa, theo bản tuyên bố nhân quyền thế giới và điều 19 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết.